chỉ vọng tận Hoàng Nguyên Quan. Thời gian ngày 9 tháng 6 năm 2009, người giảng lão pháp sư Tịnh Không, địa điểm Cao Hùng, Đài Loan. Tập 42B. Y phục mặc hư rồi, đổi bộ khác. Vì bạn liền biết được cái gì là ta. Y phục không phải là ta, thân không phải là ta. Ta chết rồi vẫn phải đi đầu thai. Đầu thai gọi là cái gì? Gọi là linh hồn. Linh hồn là ta. Linh hồn vẫn không phải là ta. Linh hồn cùng với ta tương đối gần. Cái gì là ta? Linh tánh mới là ta. Linh tánh không mê chính là tự tánh. Linh hồn là cái gì? Tự tánh mê rồi thì gọi là linh hồn. Nó đi đầu thai trong sáu cõi, nó không thể ra khỏi sáu cõi. Tại vì sao vậy? Nó mê, đến hôm nào nó giác ngộ rồi, nó giác ngộ liền ra khỏi sáu cõi. Mê không thể ra khỏi sáu cõi. Thế nhưng nhận linh hồn là ta đã xem là rất cao minh rồi. Ở thế gian này đích thực có không ít tôn giáo đem linh hồn cho là ta. Họ không chấp trước cái thân này là ta. Họ gọi là linh tu, chú trọng thanh tịnh linh hồn. Tu thành rồi thì họ sanh cõi trời. Cho nên chúng ta nhất định phải tin tưởng thân không phải là ta. Chân thật hiểu rõ thân không phải là ta, con người liền sẽ không tạo ác nghiệp. Người tạo ác nghiệp dễ dàng nhất là gì vậy? Đầu lưỡi. Ăn thịt chúng sanh, tạo cái nghiệp này thật lớn. Ham muốn mỹ vị. Mỹ vị là vị ai? Đầu lưỡi. Đầu lưỡi chỉ có 3 tấc. Khi xuống đến cuống thì vị không còn, thì không còn biết chua, ngọt, đắng, cay. Cái vị đó chính là đầu lưỡi. Bạn thấy bằng vị đầu lưỡi này, bạn tạo bao nhiêu tội nghiệp, thật không đáng. Tại vì sao phải vì nó mà tạo nghiệp? Chân thật hiểu rõ rồi, nhãn nhĩ tỷ thiệt thân đều không phải là ta, thì ta không vì nhãn nhĩ tỷ thiệt thân mà tạo nghiệp. Chân thật có thể đoạn ác tu thiện. Cái thứ hai là biên kiến. Biên kiến chính là đối lập. Hiện tại gọi là tương đối. Đây là giả, không phải là thật. Nếu như chúng ta chân thật hiểu được viên dung, dung hội, dùng loại tâm trạng này mà trải qua ngày tháng, dùng loại tâm trạng này mà đối nhân sự thế tiếp vật, không đối lập với người, không đối lập với việc, không đối lập với tất cả vạn vật, chân thật hài hòa liền xuất hiện. Họ đối lập với ta, ta không đối lập với họ. Vì sao vậy? Họ mê, họ không hiểu rõ chân tướng sự thật. Chúng ta không hiểu rõ chân tướng sự thật, không còn đối lập với người. Người sự vật đều không đối lập. tai nạn thế gian này liền có thể hóa giải. Tam thế gian ý nghĩa của cái chữ này là nói thời gian. Bạn thấy cái chữ này, cách viết của Trung Quốc là ba cái thập. Người Trung Quốc gọi là 30 năm là một đời. 30 năm là một đời. Ý nghĩa của gian cùng giới giống nhau. Nói thế giới thế gian là một ý nghĩa. Nó là nói không gian. Một cái là thời gian, một cái là không gian. Chúng sanh sáu cõi chúng ta không rời khỏi thời gian cùng không gian. Phật nói cho chúng ta nghe có ba loại thế gian. Ba loại nào vậy? Cái thứ nhất gọi là hữu tình thế gian. Đó là nói mỗi người chúng ta. Hữu tình chúng ta có hiện tượng tinh thần rất rõ ràng. Hiện tại gọi là động vật, bao gồm tất cả động vật, là thế gian hữu tình. Loại thứ hai gọi là khí thế gian. Khí thế gian là thế gian của vật chất. Hoa cỏ, cây cối, núi sông, đất đai. Lại mở rộng ra bên ngoài, hệ thái dương, hệ ngân hà, vô lượng vô biên, hằng hà sa số, cõi nước chư Phật, đều gọi là khí thế gian. Thế gian của vật chất, đó là y báo của chúng ta. Cái thứ ba gọi là trí chánh giác thế gian. Trí chánh giác thế gian không ở trong sáu cõi, cũng không ở mười pháp giới. Siêu diệt mười pháp giới mới gọi là trí chánh giác thế gian. Ở trên Kinh Hoa Nghiêm nói, trí chánh giác thế gian là chỉ ai? Sơ trụ trở lên. Dùng lời của Thiền Tông để nói, minh tâm kiến tánh thành Phật. Đó gọi là trí chánh giác thế gian. Chưa kiến tánh thì không tính, kiến tánh mới tính. Ở trên Kinh Hoa Nghiêm, Bồ Tát Sơ Trụ, minh tâm kiến tánh, hướng lên trên 42 giai cấp, đều gọi là trí chánh giác thế gian. Đây là Phật đem ba loại thế gian nói ra. Cho nên trong Kinh Hoa Nghiêm nói, dung thế gian thập thân. Chúng ta xem thấy trên cái đoạn này đã nói, vị Bồ Tát tri chư chúng sanh tâm, tùy kỳ sở nhạo, dung hội tam chủng, thế gian dĩ vi thập thân. Chỗ này vừa xem liền tường tận. Phật nói ba loại thế gian này là gì? Để phương tiện ứng hóa mà xây dựng. Cho nên Phật không có định pháp để nói đáng dùng thân gì để độ thì hiện ra thân đó để độ. Đáng dùng thân gì để độ có khởi tâm động niệm hay không, có phân biệt chấp trước hay không? Không có. Lời nói này nói cho ai vậy? Là đối với phàm phu chúng ta mà nói, là đối với người thế gian chúng ta mà nói. Người thế gian có cảm, Phật liền có ứng. Những Pháp Thân Bồ Tát này, các ngài đều có ứng, cảm ứng tương thông. Những chúng sanh này có cảm, họ có phân biệt, có chấp trước. Phật Bồ Tát đến ứng, không có phân biệt, không có chấp trước. Không phân biệt, không chấp trước thì ứng bằng cách nào? Các ngài ứng là tự nhiên. Chúng ta không cách gì tưởng tượng. Thế nhưng chúng ta từ trong thực nghiệm nước của tiến sĩ Giang Bổn Thắng liền đạt được khải thị rất lớn. Bạn xem nước là khoáng vật, nó đích thực không có khởi tâm động niệm, nó không có phân biệt chấp trước. Thế nhưng con người chúng ta khởi tâm động niệm, phân biệt chấp trước đối với nó liền có phản ứng. Nước có thể thấy, có thể nghe, có thể hiểu được ý của người. Chúng ta viết một chữ yêu, dán lên trên bình nước. Sau một giờ đồng hồ, đem nước nó để vào trong tủ đông, điều chỉnh âm 5 độ để nó kết tinh. Sau khi đem ra, xem ở dưới kính hiện gì, nó liền hiện ra. Kết tinh rất là đẹp. Việc này có rất nhiều tấm hình chụp. Nếu như viết một chữ chán ghét, không ưa thích, viết ra một chữ như vậy, cái kết tinh của nó rất xấu, rất khó coi. Đây chính là cảm ứng. Nó đích thực không có khởi tâm động niệm, không có phân biệt chấp trước, tự nhiên liền có cảm ứng. Vì sao vậy? Bởi vì Bồ Tát Di Lặc nói hình giai hữu thức. Chỉ cần là có vật chất, trong đó quyết định có hiện tượng tinh thần. Chúng ta từ trong đạo lý này có thể thể hội được. Bồ Tát thành Phật ngay đến một phẩm, tập khí sanh tướng vô minh sau cùng đoạn hết. Họ quay về thường tịch quang, về đến thường tịch quang, trong đó không có hiện tượng. Hiện tượng vật chất, hiện tượng tinh thần đều không có. Vì chúng ta muốn hỏi, quay về đến thường tịch quang, chúng ta gọi họ là cứu cánh viên mãn Phật. Họ vẫn còn độ chúng sanh hay không? Vẫn còn ứng hóa ở cái thế gian này hay không? Chúng ta khởi tâm động niệm cầu Phật Bồ Tát bảo hộ, các ngài có đến hay không? Khẳng định đến. Vì sao vậy? Giống thực nghiệm nước vậy, nó cảm ứng. Cái vấn đề này mới chân thật tìm được đáp án. Vậy trước có rất nhiều vị dạy chúng ta ở chỗ này đều khởi lên sự hiểu lầm. Nói cái gì vậy? Nói Bồ Tát Đẳng Giác đích thực có năng lực đoạn nhất phẩm vô minh sau cùng. Thế nhưng các ngài không đoạn. Tại vì sao không đoạn? Đoạn rồi thì không thể độ chúng sanh, thì không thể ứng hóa ở 10 pháp giới nữa. Có cách nói như vậy: lưu hoặc nhuận sanh. Họ vẫn để lại sanh tướng vô minh không cần đoạn đó, muốn đến giúp chúng sanh khổ nạn của 10 pháp giới. Có cách nói như vậy. Hiện tại chúng ta biết cách nói này không thể thành lập. Tuy là họ chứng được cứu cánh viên mãn Phật, một phẩm vô minh tập khí sau cùng đoạn hết rồi, quay về đến thường tịch quan. Thường tịch quan vẫn cứ có cảm ứng. Đại sư Huệ Năng đã nói với chúng ta rõ ràng. Thực tế mà nói, Ngài nói với ngũ tổ là đối với mọi người chúng ta mà nói. Nào ngờ tự tánh vốn tự đầy đủ. Ở trong thường tịnh quan tịnh độ, vốn tự đầy đủ cái gì? Đầy đủ mười pháp giới, đầy đủ hằng sa cõi nước chư Phật, vốn tự đầy đủ. Cho nên chúng sanh có cảm thì có lý nào mà họ không khởi ứng chứ? Đương nhiên khởi cảm ứng tương thông. Chúng ta ở trong nhà Phật có rất nhiều công án, xem thấy cổ Phật ứng hóa ở thế gian. Khi Đại sư Vĩnh Minh Viên Thọ ở đời, quốc vương có một hôm phát tâm cúng trai, cúng 1000 vị tăng, cúng dường 1000 người xuất gia ăn cơm. Nhiên đăng cổ Phật đến ứng cúng. Nhiên đăng cổ Phật đến ứng cúng, hóa thân đến. Đây đều là chứng được cứu cánh Phật quả. Các ngài không phải là Bồ Tát đẳng giác. Có thể thấy pháp tánh trong cõi thường tịch quan tịnh độ, nó khởi tác dụng, nó không phải không khởi tác dụng. Đây là cho chúng ta một tin tức chân thật, hiểu rõ chân tướng sự thật. Chỉ cần chúng sanh có cảm, chư Phật Bồ Tát liền ứng hóa đến. Cho nên nói Bồ Tát biết tâm của chúng sanh. Họ vì sao mà biết? Tâm chúng sanh khởi tâm đồng niệm, cái sóng động đó các ngài thầy đều tiếp nhận được. Giống như nước vậy, chúng ta khởi tâm đồng niệm, cùng với nó khởi lên tác dụng cảm ứng tương thông. Nó biết tâm chúng sanh. Chúng ta khởi tâm đồng niệm, không nên cho rằng người không biết. Chư Phật Bồ Tát thầy đều biết, không có chút nào bí mật. Cho nên hiểu rõ được chân tướng sự thật này thì chúng ta không dám khởi lên ác niệm. Khởi ác niệm bạn nói xem thật là hổ thẹn. Chúng ta cho rằng không có người biết, thì ra chư Phật Bồ Tát thầy đều biết. Đây là thật, không phải là giả. Tùy kỳ sở nhạo, nhạo là ưa thích. Tùy theo ưa thích của chúng sanh, dung hội tam chủng thế gian, dị di thập thân. Cái thập thân này đều là ứng hóa thân. Đáng dùng thân gì để độ thì hiện ra thân đó để độ. Chỗ này là đem vô lượng, vô biên những thân đó quy nạp thành 10 thân. Không chỉ như trong Phẩm Phổ Môn, trong Phẩm Phổ Môn nói 32 loại, 32 ứng. Ở chỗ này là nói 10, là ý nghĩa biểu pháp, không phải là một định số, là đại biểu vô lượng, vô biên. đại biểu viên mãn. Phục dĩ thập thân, cập tự thân, đệ hổ tương tác, dung thông vô ngại, thị danh dung tam thế gian thập thân giả. Mười thân là ứng hóa thân. Ngoài mười thân ra, nó còn có cái thân chúng ta gọi là bổn tôn. Đây là tự thân. Chân thật khởi tác dụng. Bổn tôn cùng ứng hóa thân của Ngài đều khởi lên tác dụng. Dung thông, viên thông, thông thường không có chướng ngại. Vậy thì cái gì gọi là đệ hổ tương tác? Phía sau có một giải thích. Dung thông vô ngại. Đệ hổ tương tác giả, vị Bồ Tát như vị chúng sanh thân tác tự thân. Diệt tác quốc độ thân, nại chí hư không thân chi loại, thử chi thập thân giữ Bồ Tát tự thân. Nhất nhất đệ hổ tương tác, dùng thông vô ngại. Nói ra cái ý này, Bồ Tát có thể hiện thân hữu tình, Bồ Tát cũng có thể thể hiện thân vô tình. Cái ý này thì rộng. Bồ Tát có thể hiện thân cây cối hoa cỏ, Bồ Tát có thể hiện thân gió mưa. Bạn thấy có người được âm thanh thì khai ngộ, xem thấy cây cối hoa cỏ thì khai ngộ. Tại vì sao vậy? Trước họ thấy mà không khai ngộ, ngày nay xem thấy đột nhiên khai ngộ. Bồ Tát biết được duyên của chúng sanh này ở vào lúc nào, dùng phương pháp gì giúp cho họ hoát nhiên đại ngộ. Đây gọi là Phật Pháp. Phật Pháp là linh hoạt. Phật không có định pháp. Loại thí dụ này nhiều đời Trung Quốc rất nhiều, đều là ở vào lúc nào vậy? Vào lúc sắp ngộ mà chưa ngộ. Vào lúc này chư Phật Bồ Tát biết được, nhất định đến giúp cho họ. Dùng thủ đoạn gì, phương pháp gì? Không phải người thông thường có thể lý giải được. Thế nhưng giúp cho một người khai ngộ, đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh. Những việc này ở Trung Quốc như Ngũ Đăng Hội Nguyên, sách loại này ghi chép rất nhiều. phía sau giới thiệu 10 loại thân. 10 loại thân, loại thứ nhất chúng sanh thân. Chúng sanh thân giả, dị ngũ uẩn chúng, cộng hòa hợp, nhi sanh kỳ thân, tức hữu tình thế gian. Chư chúng sanh thân giả, cái ngũ uẩn này là sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Uẩn là ý nghĩa của tạng chứa, ý nghĩa tích chứa. Sắc thọ tưởng hành thức, trong đây sắc pháp là vật chất, thọ là cảm thọ, tưởng là tư tưởng. Hành là một hiện tượng tiếp nối. Thức là chủng tử. A là gia thức. Từ trên duy thức mà nói, sắc là cảnh giới, vật chất. Phía sau bốn loại là thuộc về hiện tượng của tâm lý, hiện tượng tinh thần. Thọ là tiền ngũ thức, tưởng là thức thứ sáu, hành là mạt na thức, thức là a lại gia. Đây là bao gồm tất cả chúng sanh hữu tình, ngày nay chúng ta gọi là động vật. Dùng cái thân như vậy, tùy chúng sanh tâm ứng sở tri lượng. Họ có thể hiện ra cái thân này trong cái loại này, so với Bồ Tát Quan Thế Âm 32 ứng thân bao gồm còn rộng lớn hơn, còn nhiều hơn. Hơn nữa, họ có thể hiện quốc độ thân. Vừa rồi tôi đã nói, họ có thể thị hiện hoa cỏ cây cối, núi sông đất đai, nại chí hư không thân. Hư không thân chính là hiện tượng tự nhiên. Làm cho những người tu hành sắp ngộ chưa ngộ, sau khi tiếp xúc được, họ liền khai ngộ. Chúng sanh, chúng là chúng duyên hòa hợp mà sanh khởi ra hiện tượng, gọi là chúng sanh thân. Cho nên động vật là chúng duyên hòa hợp. Thực vật cũng là, khoáng vật cũng là, hiện tượng tự nhiên vẫn là chúng duyên hòa hợp. Cái chúng sanh thân này phạm vi rất là rộng lớn. Loại thứ hai, quốc độ thân. Quốc độ thân, quốc độ thân giả, vị sơn hà đại địa, chư khí thế gian, sát độ thân giả. Cái thị hiện này là y báo, không phải chánh báo. Không luận là y báo hoặc chánh báo, có thuận có nghịch, việc này các vị phải biết. Có người ở trong thuận cảnh giác ngộ, có người ở trong nghịch cảnh giác ngộ. Cho nên nghịch tăng thượng duyên. Rất nhiều là Phật Bồ Tát thị hiện. Người thông thường không biết, thế nhưng chân thật ở trong cảnh giới thể ngộ, họ biết được cảm ơn. Họ có loại cảm ứng đạo giao này, có cái thể hội này. Cho nên họ có thể hiện ra thân núi sông đất đai, chính là chư khí thế gian, sát độ thân giả, thì hiện những hiện tượng vật chất này. Phía sau vì chúng ta nói ra Bồ Tát tại vì sao phải thị hiện các chúng sanh. Bồ Tát tri chúng sanh tâm chi sở nhạo, chúng sanh hoan hỷ, du sơn ngoạn thủy. Người hiện tại ưa thích tham quan du lịch, du lịch danh sơn thắng cảnh, ở trong đây có linh khí, đặc biệt là người tu hành. Ở trong hoàn cảnh tự nhiên, người ngộ nhập không ít. Trong đây đích thực có Phật Bồ Tát gia trì, chư Phật Như Lai, Pháp Thân Bồ Tát gia trì. Cái gia trì này chính là cảm ứng. Đến lúc nào sẽ có cái hiện tượng này? Người cầu giác ngộ, ngay lúc bạn có cái tâm cầu giác ngộ, vậy thì không có cảm ứng. Vì sao vậy? Tâm thanh tịnh mới có cảm ứng. Chúng ta có cái tâm cầu giác ngộ, chính là trong tâm của bạn không buông xả vọng tưởng phân biệt chấp trước. Nếu như bạn buông xả, cảm ứng liền hiện tiền. Bạn không buông xả, đó là chướng ngại. Khi tôi mới học Phật, Đại sư Chương Gia dạy tôi, Phật thị môn trung hữu cầu tác ứng. Cầu thành Phật, bạn đều có thể thành được Phật, huống hồ những thứ khác. Thế nhưng khi bạn có cầu, cầu không có cảm ứng. Việc này có phải Phật Bồ Tát không linh? Không phải vậy. Phật Bồ Tát quyết định linh nghiệm. Tại vì sao không có cảm ứng? Bạn có nghiệp chướng. Nghiệp chướng của bạn làm chướng ngại đi cảm ứng của Phật Bồ Tát. Phải làm sao? Sám trừ nghiệp chướng. Bồ Tát Phổ Hiền mười đại nguyện vương, đó là giúp Pháp Thân Bồ Tát chúng ta chân thật muốn cầu giác ngộ. Thì bạn không thể không tu mười nguyện Phổ Hiền. Đây là Thế Tôn trên Kinh Luận nói được rất rõ ràng. Bồ Tát không tu hành Phổ Hiền thì không thể viên thành Phật Đạo. Viên thành Phật Đạo, Phật Đạo này là từ sơ trụ trở lên. Hay nói cách khác, bạn muốn thoát khỏi mười pháp giới, sanh cõi thật báo trang nghiêm của chư Phật Như Lai, trở thành Pháp Thân Đại Sĩ, vì bạn nhất định phải tu hành Phổ Hiền. Tịnh Tông rất cực khôi. Bạn thấy Kinh Vô Lượng Thọ ở trong phẩm tựa liền dạy người tu cái đức của Phổ Hiền Đại Sĩ, đó chính là mười đại nguyện vương. Cho nên thù thắng của Tịnh Tông không phải là tùy tiện tán thán, nó có căn cứ. Trong mười nguyện Phổ Hiền, chúng ta phải thật học. Có thể học được bao nhiêu thì làm bao nhiêu. Cái thứ nhất, học lễ kính. Lễ kính là cái gì? Chính mình khiêm tốn, đối đãi với tất cả mọi người phải cung kính. Vì sao vậy? Phật nói được rất hay, tất cả chúng sanh vốn dĩ là Phật, họ có Phật tánh, chân thật vốn dĩ là Phật. Trên Kinh Hoa Nghiêm nói với chúng ta, không luận một chúng sanh nào, chỉ cần bạn có thể đem vọng tưởng phân biệt chấp trước ba thứ này buông bỏ thì bạn là Phật. Thích Ca Mâu Ni Phật vì chúng ta thì hiện thành Phật, buông xả rồi, ở dưới cội Bồ Đề triệt để buông xả. Đại sư Huệ Năng ở Trung Quốc vì chúng ta làm cha thì hiện thành Phật, cũng là buông xả. Buông xả cái gì? Buông xả vọng tưởng, buông xả phân biệt, buông xả chấp trước. Viên mãn thành tựu, đó là trên Kinh Hoa Nghiêm là cảnh giới của sơ trụ trở lên. Vĩnh viễn thoát ly mười pháp giới. Trên Kinh Phật nói với chúng ta rất rõ ràng, rất tường tận. Buông xả chấp trước, bằng liền vĩnh viễn thoát khỏi sáu cõi luân hồi. Buông xả phân biệt, buông xả vọng tưởng, bằng liền rời khỏi mười pháp giới. Vào lúc này gọi là chứng được pháp giới nhất chân. Cõi thật báo của chư Phật Như Lai hiện tiền. Bạn ưa thích một báo độ nào, bạn liền có thể giảng sanh đến báo độ đó. Chỗ này nói thế nào? Hữu duyên. Bạn có duyên với chỗ nào? Bạn có duyên với vị Phật nào? Họ tự nhiên liền cảm ứng tương thông, họ liền hiện tiền. Chúng ta ghi nhớ trên kinh Kim Cang có câu nói: pháp môn bình đẳng, không có cao thấp. Đây là thật, không phải là giả. Khi quả báo hiện tiền, bạn tự nhiên liền đi. Sanh vào một cõi Phật chính là sanh vào tất cả cõi Phật. Một chính là nhiều, nhiều chính là một. Một và nhiều không hai. Nó đích thực là dung thông, là dung hội. Không luận pháp môn nào. Thế nhưng bạn phải nên ghi nhớ 8 vạn 4 ngàn pháp môn. Có 8 vạn 4 ngàn loại phương pháp khác nhau, lối đi khác nhau. Nguyên lý nguyên tắc của nó là một. Đó chính là buông bỏ vọng tưởng phân biệt chấp trước. Tịnh Độ Tông chúng ta dùng phương pháp gì để buông xả? Không thể buông xả. Phải có phương pháp. Phương pháp của Tịnh Tông thật đơn giản, dùng một câu Nam Mô A Di Đà Phật. Chỉ cần bạn nắm chặt lấy câu Phật hiệu này, các thứ khác thảy đều buông xả. Đây là thù thắng của pháp môn này. Nó rất đơn giản, dễ dàng. Hoặc giả 4 chữ thì được rồi, A Di Đà Phật. Chỉ cần nắm chặt lấy 4 chữ này, bạn liền thành công. Trong lòng bạn không thể có những thứ khác. Có những thứ khác, công phu của bạn liền bị phá hỏng. Bất cứ thứ gì cũng đều có thể buông. Chỉ có một câu A Di Đà Phật thì bạn liền đến thế giới Cực Lạc. Bạn thấy đến thế giới Cực Lạc có duyên dung hay không? Thế Tôn vì chúng ta giới thiệu thế giới Cực Lạc. Việc này trên kinh Di Đà nói, sinh đến thế giới Cực Lạc. Mỗi ngày bạn thân cận A Di Đà Phật, đồng thời thân cận 10 phương vô lượng vô biên chư Phật Như Lai. Làm sao thân cận? Hóa thân để đi. Bạn có thể hóa 100 ngàn ức hóa thân để 10 phương cõi nước chư Phật, trước mặt mỗi vị Phật đều có bạn. Bạn đều có mặt ở nơi đó cúng dường, bạn đều ở nơi đó nghe pháp. Chúng ta không nên nói thứ khác, chỉ riêng nói điều này liền quyết định phải cầu sanh Tịnh Độ. Vì sao vậy? Bạn nghĩ tưởng xem vậy vẫn nên. Cúng Phật là tu phước báo. Bạn mỗi ngày cúng dường vô lượng vô biên chư Phật, phước báo đó bao lớn. Nghe pháp là khai trí tuệ. Mỗi ngày 10 phương vô lượng vô biên chư Phật, một vị Phật nói cho bạn nghe một câu pháp thì quá tốt rồi. Làm sao mà bạn không khai ngộ? Làm gì mà không khai ngộ chứ? Cho nên bạn chân thật làm rõ ràng, hiểu được tường tận, bạn còn bằng lòng ở thế giới Ta Bà này thêm vài ngày hay sao? Không muốn nữa. Ở thêm 1 ngày thì trễ 1 ngày thành Phật. Ở thêm 2 ngày thì trễ 2 ngày thành tựu. Cho nên người niệm Phật công phu thành tựu, cho dù thọ mạng còn cũng không cần. Chúng ta ở trong giảng sanh truyện xem thấy trong Tịnh Độ Thánh Hiền Lục, rất nhiều người niệm Phật, phần nhiều 3 năm thì giảng sanh. Biết trước giờ ra đi, thật là tuyệt đẹp. Năm xưa tôi giảng kinh ở Đài Bắc, có một vị pháp sư hỏi tôi một việc. Có thể pháp sư này hiện tại không còn. Ông hỏi tôi, những sự việc nói trong giảng sanh truyện Tịnh Độ Thánh Hiền Lục, có phải những người niệm Phật này thọ mạng của họ 3 năm thì hết? Đáp án của tôi là không phải vậy. Tôi nói không thể nào, làm gì có việc trùng hợp đến như vậy. Bạn nói có 2-3 người thì có thể là như vậy. Ở trong đó có đến mấy chục người, mấy trăm người, vậy thì không thể nào. Đó là nguyên nhân gì vậy? Công phu của họ thành khối, họ liền có tư cách giảng sanh. Còn thọ mạng thì sao? Không cần nữa. Cũng giống như pháp sư Quánh Kha Triệu Nhà Tống, ông niệm Phật chân thật niệm ra được A-di-đà Phật. A-di-đà Phật nói với ông, ông vẫn còn 10 năm dương thọ. Phật nói với ông, phải cố gắng mà tu tập. Sau 10 năm nữa, khi thọ mạng con đến, ta sẽ đến tiếp con. Pháp sư Quán Ca yêu cầu với A-di-đà Phật, 10 năm tuổi thọ của con không cần nữa. Hiện tại con đi theo ngài liền. A-di-đà Phật liền đồng ý. Vậy tốt, 3 ngày sau ta sẽ đến tiếp con. 3 ngày sau thì ông giảng sanh. Không bằng lòng lãng phí thời gian ở thế gian này nữa. Vậy mới chân thật nói được thông. Cho nên người niệm Phật chúng ta, hiện tại bạn công phu không đủ, không đi được, vậy thì bạn không cách nào. Công phu như thế nào có thể tự tại giảng sanh? Muốn đi thì đi. Công phu thành khối. Phật ở trên kinh nói với chúng ta là nhất tâm bất loạn. Công phu đó thì cao. Kinh A-di-đà của ngài Huyền Trang dịch là nhất hướng chuyên niệm, không phải nhất tâm bất loạn. Nhất hướng chuyên niệm, một phương hướng, một mục tiêu. Chuyên niệm chính là bất tạp, không gián đoạn, không xen tạp. Đó mới gọi là chuyên niệm. Đại sư Kumbhala thập dịch là nhất tâm bất loạn. Đại sư La Thập là dịch ý, không phải không có đạo lý. Bởi vì nhất hướng chuyên niệm cùng nhất tâm bất loạn, công phu đó khác biệt rất lớn. Chỉ cần bạn niệm đến nhất hướng chuyên niệm, khi lâm chung Phật đến tiếp dẫn, trước tiên hào quang Phật chiếu đến, liền đem nhất hướng chuyên niệm liền nâng cao lên đến nhất tâm bất loạn. Công phu của bạn liền nâng lên một cấp. Cho nên Đại sư La Thập Dịch không hề sai. Nếu chúng ta thật muốn cầu nhất tâm bất loạn, khó. Thế nhưng nhất hướng chuyên niệm thì chúng ta có thể làm đến được. Dạng duyên buông xả, Phật Pháp cũng buông xả. Trên Kinh Kim Cang dạy cho chúng ta, Pháp còn nên xả, huống hồ phi Pháp. Pháp đó là Phật Pháp. Phật Pháp ta thấy đều buông xả. Đại Đức xưa nói, Tam Tạng 12 bộ nhường để cho người khác ngộ, ai thích ngộ thì để người ta ngộ. 8 vạn 4000 hạnh nhường để người khác hành, ta thấy đều buông xả không cần. Ta chỉ cần một câu A-di-đà Phật. Đây gọi là nhất hướng chuyên niệm. Người này nhất định sanh tịnh độ. Chúng ta chân thật là không có chút hoài nghi nào. Họ quyết định được sanh. Cho nên chư Phật Như Lai dùng phương thức gì để ứng hóa? Hoàn toàn xem ưa thích của chúng sanh. Tùy chúng sanh tâm chi sở nhạo, ưa thích cái gì thì các ngài thì hiện ra thế đó. Cho nên chân thật chủ đạo không phải Phật Bồ Tát mà là chính mình. Cái điểm này phải biết. Phật Bồ Tát chủ đạo chưa chắc gì bạn tiếp nhận. Nếu như bạn thật có thể tiếp nhận, đây là đại đức xưa đã nói, giống như đại sư Thiền Đạo nói, Như Lai sở hương xuất thế, duy thuyết Di Đà bổn nguyện hải. Đó đây là ý của Phật, chủ đạo của Phật, ý nghĩa của Phật chuyên tu tịnh độ. Thế nhưng rất nhiều người không bằng lòng, cho nên Phật mới dùng vô lượng vô biên pháp môn nhiếp thọ chúng sanh, tiếp dẫn chúng sanh. Tùy chúng sanh tâm ứng sở tri lượng. Đây là đại từ đại bi của Phật. Thế nhưng hiện tại chúng ta dần dần thể hội được vô lượng vô biên những pháp môn này đều là cửa phương tiện. Đến sau cùng giống như trên Kinh Hoa Nghiêm, đến sau cùng Giang Thù Phổ Hiền mười đại nguyện vương cầu sanh Cực Lạc. Vậy chúng ta liền nghĩ đến vô lượng vô biên pháp môn đều là nhiễu một dòng ở trong cái dòng đó. Khi đến sau cùng gặp được Giang Thù Phổ Hiền, vẫn là niệm Phật quy về thế giới Tây Phương Cực Lạc. Hiện tại chúng ta gặp được rồi, chúng ta liền tin sâu, không hoài nghi. Loại người này là người thế nào? Thượng thượng căn, khiến cho những chúng Bồ Tát ở trong thế giới Hoa Tạng bội phục bạn, tán thán bạn. Bạn quá may mắn. Vì sao bạn đi một vòng thì đến điểm trung tâm? Họ ở bên cạnh đi vòng vòng, đảo đến vô lượng kiếp cũng đều không đến được điểm trung tâm. Vì sao bạn bỗng chốc lại gặp được? Chúng ta cùng tình độ có duyên, duyên sâu cạn không như nhau. Duyên sâu thì nhất hướng chuyên niệm. Ngay đời này họ rất nhanh thì thành tựu. Duyên cạn, nghiệp chướng sâu nặng, họ vẫn phải đi lòng vòng, họ vẫn phải ở trong kinh giáo xoay chuyển, ở trong vô lượng pháp môn mà đi chọn lựa. Cái này cao, cái kia thấp, cứ so sánh với nhau, không biết được pháp môn bình đẳng, không có cao thấp. Luôn cảm thấy pháp môn này của ta thì thù thắng, pháp môn khác thì không bằng như ta. Pháp môn tịnh độ quá dễ dàng, dạy cho bà già, không thèm ngó đến, để lỡ qua trước mắt. Bạn nói xem, thật đáng tiếc. Cho nên Phật tùy tâm ứng lượng, đáng dùng thân núi sông đất đai, họ có thể giác ngộ liền hiện. Nên dùng thân hoa cỏ, cây cối để độ, liền hiện hoa cỏ cây cối. Thông thường chúng ta gọi là linh khí, linh khí núi sông, linh khí của cây cối. Loại linh khí này là Phật Bồ Tát gia trì. Để người có duyên này khi tiếp xúc bỗng nhiên khai ngộ, cho nên chúng sanh căn tánh không nhất định, thì hiện của Phật Bồ Tát cũng không nhất định. Thậm chí đến hư không, trong hư không mặt trời trăng sao, bao gồm mây cầu vồng, chúng ta gọi là hiện tượng tự nhiên. Những hiện tượng trong không trung, đều là chư Phật Bồ Tát đang thị hiện ra rất nhiều loại, giúp chúng ta khởi tính, giúp chúng ta ngộ nhập. Đây là thân quốc độ vô tình. Hôm nay thời gian hết rồi, chúng ta học tập đến đây thôi. A Di Đà Phật. Cẩn dịch vọng tây cư sĩ, địa chỉ email vongtaycusi@gmail.com. Người đọc Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do nhóm Hoa Nghiêm thành tâm cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam Mô A Di Đà Phật.